Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý thính giả, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã được triển khai qua 4 năm. Đây là một chương trình đổi mới nhiều phương diện nhằm phát triển toàn diện học sinh. Những đổi mới và hiệu quả của đổi mới là nội dung chúng tôi dành trọn trong chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai đổi mới trên 3 phương diện gồm chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giáo dục. Lộ trình thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6, từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11, từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu kinh nghiệm theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới gắn với nhu cầu phát triển của đất nước. Chương trình giáo dục chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9 nhằm trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng, hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở theo các hướng học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12 nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng. Theo lộ trình, năm học 2024-2025 sẽ đổi mới chương trình cho các lớp 5, 9 và 12. Như vậy, đây là năm học hoàn chỉnh việc thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước đây, việc chọn sách giáo khoa có một số bất cập, nhưng kể từ năm học 2024-2025, việc chọn sách giáo khoa được thực hiện theo thông tư số 27, quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này trao quyền chọn sách giáo khoa về các trường, nên giáo viên, các tổ chuyên môn sẽ thuận lợi hơn trong việc chọn một số sách phù hợp. Cô giáo Trần Thị Xuân Thao, trường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo thông tư này thì việc chọn lựa sách giáo khoa được giao quyền chủ động về cho các cơ sở giáo dục. Thì đó là cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên được chủ động thuận lợi trong việc chọn lựa sách giáo khoa. Mỗi trường sẽ có cái điều kiện cơ sở vật chất khác nhau cũng như đội ngũ và năng lực của học sinh khác nhau, nên việc trao quyền về cho nhà trường cũng như giáo viên trong việc chọn lựa sách khoa thì sẽ giúp cho giáo viên được phát huy được cái năng lực của mình cũng như phát huy được những cái năng lực phẩm chất của học sinh.
Thực hiện theo quy trình chọn sách giáo khoa, thời gian qua hơn 8.000 cán bộ giáo viên thành phố Cần Thơ đã tiếp cận sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và 12. Hiện nay các trường đã chọn xong bộ sách để sử dụng giảng dạy cho năm học tới. Danh mục sách giáo khoa lựa chọn được gửi đến ngành giáo dục và đào tạo thành phố, ngành giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân thành phố chờ thẩm định phê duyệt. Trải qua 4 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, theo quan điểm của Bộ Giáo dục, sách giáo khoa là công cụ, là học liệu hỗ trợ trong quá trình giáo dục, giáo viên được trao quyền chủ động hơn trong việc quyết định các nội dung, tuần tự bài học, tăng khả năng sáng tạo, tư duy, tổ chức kiểm tra đánh giá. Theo nhiều giáo viên, thì sách giáo khoa mới có nhiều điểm hay tích cực từ nội dung đến hình thức, kích thích giáo viên tìm tòi sáng tạo những hình thức dạy học phù hợp, phát huy được tính tự chủ của học sinh trong học tập, kích thích người học tiếp tục đào sâu, mở rộng kiến thức, kỹ năng.
Tại trường chúng tôi thành lập cái hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5. Và điều đặc biệt là với cái dự kiến mà giáo viên dạy lớp 5 cho năm học 2024-2025, thì tất cả các thầy cô này đều được đưa đi tập huấn về sách giáo khoa lớp 5. Cho nên là đến khi mà lựa chọn sách giáo khoa thì thầy cô không bỡ ngỡ. Quý thầy cô cũng chọn sách giáo khoa theo cái phương châm là sách phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với cái trình độ của học sinh ở tại trường mình.
Thầy giáo Hà Hữu Nghị, trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
Tôi thấy các đầu sách giáo khoa có những cái ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là đáp ứng về điều kiện cho cơ sở giáo dục phổ thông khi vận dụng vào dạy học. Thứ hai là giúp học sinh có thể dựa vào sách giáo khoa các hoạt động để phát triển năng lực và phẩm chất học sinh qua các hoạt động thực hành thí nghiệm, và giúp cho giáo viên có thể vận dụng vào đó thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức và nội dung trong quá trình giảng dạy.
Điểm mới quan trọng làm nên sự thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới là giáo viên phải đổi mới phương pháp giáo dục. Trước khi triển khai chương trình mới, cán bộ giáo viên các cấp học ở thành phố Cần Thơ đã được tập huấn tham gia hội thảo chuyên đề về đổi mới, nên hầu hết tất cả giáo viên đều có những thay đổi tích cực về phương pháp giáo dục, ứng dụng nhiều hình thức giáo dục phù hợp với chủ đề, nội dung bài học, như cho học sinh thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình, học qua dự án, tình huống, ứng dụng bài giảng điện tử. Đồng thời khi áp dụng những phương pháp mới thì vai trò của giáo viên thay đổi từ truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn, định hướng kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính tự chủ trong học tập. Cụ thể như tiết học môn vật lý lớp 7A1 trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, học sinh học bài từ trường 500 điện. Từ đầu đến cuối tiết học, thầy giáo thường dùng những câu hỏi gợi mở cho học sinh thảo luận, xem những đoạn video clip minh họa kiến thức, thí nghiệm để học sinh đưa ra kết luận nội dung bài học. Với phương pháp mới này, học sinh hứng thú và mau hiểu bài. Một em học sinh ở trường cơ sở Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói:
hôm nay thì thầy có cho một số vấn đề về video về 500 điện, và nhờ đó mà chúng em đã hiểu bài nhiều hơn. 500 điện là nó có thể ứng dụng vào thực tiễn, vào đời sống một cách rất là hữu ích, và nó có ích cho đời sống rất là nhiều. Và chẳng hạn như là nó có thể hút những vật liệu để thu gom rác thải xung quanh môi trường chúng ta.
Theo cái chương trình phổ thông mới này thì giáo viên là cái người hướng dẫn giúp các em chủ động tìm tòi cái kiến thức, qua kiến thức trong sách giáo khoa, rồi qua cái dữ liệu thông tin. Chúng tôi sử dụng cái phương pháp là trong tiết học là thực hiện cái hoạt động nhóm nhiều lên, rồi cho các em tập trung thảo luận để các em đó tự tìm tòi, tự tìm hiểu, rồi thậm chí các em phản biện với nhau để sau cùng là rút ra được cái kiến thức trọng tâm của bài học.
Khi triển khai chương trình, hiệu quả rõ nhất là học sinh năng động, tự tin, hình thành năng lực tự chủ trong học tập, tự giải quyết vấn đề.
Chương trình giáo dục phổ thông mới thì em nhận thấy là em thích ứng được với chương trình, cũng như là tìm hiểu kiến thức thêm rất là rộng, rất là sâu sắc. Bởi vì thì giáo viên ở trên lớp thì tạo cho tụi em cơ hội để tìm hiểu những cái kiến thức bằng cách là tìm hiểu những nội dung rồi sau đó thuyết trình. Thì từ đó thì giúp cho tụi em xây dựng được khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, cũng như là nâng cao sự tự tin. Ngoài ra thì sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới thì đầy đủ màu sắc, rồi có nhiều nội dung hay và những kiến thức cao mà tụi em chưa được học, thì bởi vì thì tụi em được tiếp thu nhiều, được hiểu nhiều hơn. Song song đó thì chương trình giáo dục phổ thông mới cũng rèn luyện cho tụi em nhiều những kỹ năng mềm ngoài cuộc sống.
Thầy Nguyễn Văn Ngoan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết:
các em học sinh đã hình thành được những phẩm chất năng lực cốt lõi của cái chương trình 2018 đưa ra. Rồi đối với giáo viên thì chủ yếu là cái người dẫn dắt học sinh thực hiện. Rồi giáo viên thì người ta cũng đảm bảo được cái chương trình giảng dạy, rồi giáo viên có đầu tư hơn. Về mặt chất lượng giáo dục thì trường các năm nay thì chất lượng giáo dục, hai mặt giáo dục của trường được nâng lên rõ rệt.
Chương trình giáo dục phổ thông mới là một sự đổi mới toàn diện trong giáo dục, đã làm thay đổi căn cơ từ hình thức, phương pháp giáo dục, đưa chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày một nâng lên rõ rệt, góp phần đưa giáo dục Việt Nam phát triển chung với xu thế của thế giới.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.